Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Thanh Hà, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 17 tháng 7 năm 2014 của đài chúng tôi. Trung Quốc nghiên cứu khả năng khai thác khí đốt ở Biển Đông. Bắc Kinh phản đối gay gắt Anh, tiếp hai nhà dân chủ Hồng Kông. Nhật Bản quyết định chương trình hợp tác chế tạo tên lửa với nước ngoài. Thượng đỉnh châu Âu thất bại trong việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao. Khủng hoảng Ukraine, Mỹ và châu Âu gia tăng trừng phạt Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở chiến dịch quyến rũ Mỹ Latin. Kính thưa quý vị, Trung Quốc nghiên cứu khả năng khai thác khí đốt ở Biển Đông. Trong chiều hướng gia tăng sản xuất năng lượng ngoài khơi, Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng xây dựng nhà máy nổi để khai thác khí đốt ở Biển Đông.
Theo hãng tin Reuters hôm nay, tập đoàn năng lượng CNOOC của Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng xây dựng một nhà máy khí hóa lỏng nổi trị giá hàng tỷ đô la để khai thác khí đốt ở vùng biển sâu thuộc khu vực Biển Đông. Theo hãng tin Reuters, CNOOC hiện chưa có thông báo chính thức, nhưng họ đang tiến hành nghiên cứu khả thi theo lời các quan chức tập đoàn nhà nước của Trung Quốc. Tập đoàn này cũng đang thảo luận với các công ty ngoại quốc khả năng tham gia thiết kế nhà máy nổi. Các nhà máy nổi này có thể hút khí đốt lên và chuyển thành khí hóa lỏng, đưa sang các tàu để vận chuyển. Đây là công nghệ hiện chưa có nước nào sử dụng, thay thế cho các đường ống dẫn khí dưới đáy biển để khai thác các mỏ khí nằm xa bờ hoặc quá nhỏ. Trên toàn thế giới hiện có khoảng 10 nhà máy khí hóa lỏng nổi được dự trù, trong đó có một số đang được xây dựng. Về phần nhà máy nổi của Trung Quốc thì phải mất nhiều năm mới xây dựng xong, nhưng các quan chức ngành công nghiệp của nước này cho biết là kế hoạch nói trên là một thành tố quan trọng trong chiến lược của Bắc Kinh ở Biển Đông, trong bối cảnh mà Trung Quốc đang nỗ lực gia tăng sản lượng dầu khí ngoài khơi. Tập đoàn CNOOC cho biết họ sẽ tiến hành thêm các cuộc thăm dò khác với mục tiêu từ đây đến năm 2020 sẽ tìm ra một mỏ dầu khí quan trọng, không kém mỏ Đại Khánh trong đất liền ở miền Đông Bắc Trung Quốc. Mỏ này có sản lượng tương đương 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. CNOOC là tập đoàn sở hữu giàn khoan Hải Dương 981 mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc vào đầu tháng 5 vừa qua đã đưa vào đặt tại khu vực mà theo Hà Nội nằm trong thêm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động này đã gây khủng hoảng nghiêm trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Thế nhưng hôm qua, tập đoàn CNPC tuyên bố giàn khoan này đã hoàn thành nhiệm vụ sau khi tìm thấy những dấu hiệu dầu khí gần quần đảo Hoàng Sa, cho nên đã rút giàn khoan về khu vực gần đảo Hải Nam sớm hơn dự kiến ban đầu là 15 tháng 8.
Trung Quốc phản đối gay gắt Anh tiếp hai nhà dân chủ Hồng Kông. Việc Phó Thủ tướng Anh Nicholas tiếp hai nhà dân chủ Hồng Kông tại London khiến Trung Quốc phẫn nộ. Bắc Kinh chỉ trích chính phủ Anh can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết là Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ việc chính phủ Anh can thiệp vào công việc nội bộ của nước này vì tất cả những gì liên quan đến Hồng Kông là thuộc quyền hạn của Trung Quốc. Từ trong nguyên văn, Bắc Kinh đã phản ứng như trên sau sự kiện hai gương mặt hàng đầu của phong trào dân chủ Hồng Kông là ông Lý Trụ Minh và bà Trần Phương An Sinh tiếp kiến Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg cách nay hai ngày tại London. Sau đó, hai nhà dân chủ này đã điều trần trước Nghị viện Anh. Cựu nghị sĩ Trần Phương An Sinh kêu gọi Anh Quốc quan tâm đến đời sống chính trị của Hồng Kông. Đồng thời, ông Lý Trụ Minh và bà Trần đã chỉ trích mạnh mẽ báo cáo được Nghị viện công bố hôm đầu tháng, trong đó Ngoại trưởng Anh vừa từ chức ông William Hogg đã tỏ ra hài lòng về hệ thống luật pháp và đời sống chính trị ở Hồng Kông. Báo cáo này ghi nhận thêm là không có một mô hình bầu cử nào hoàn hảo. Nhận xét nói trên như đã đổ thêm dầu vào lửa. Nhân kỷ niệm ngày Hồng Kông được Anh Quốc trao trả về cho Trung Quốc hôm 1 tháng 7, hơn 500.000 người đã biểu tình đòi được chỉ định lãnh đạo tối cao cho đặc khu hành chính này theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Trước đó, trên 800.000 người dân Hồng Kông cũng đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý theo hướng này. Hồng Kông trước đây là một thuộc địa của Anh và đã được trao trả lại cho Bắc Kinh năm 1997. Đặc khu hành chính này được hưởng quy chế đặc biệt một đất nước, hai chế độ.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, theo AFP, hôm nay tại nước này một giới chức cao cấp của Đảng Cộng sản đã bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ. Đây là một lãnh đạo cao cấp nhất ở Trung Quốc bị kết án kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở chiến dịch chống tham nhũng.
Ông Vương Tố Nghị, 53 tuổi, bị cách chức Chủ tịch Mặt trận Thống nhất của khu tự trị Nội Mông hồi năm ngoái. Theo trang mạng chính thức của một tòa án Bắc Kinh, thì cựu Chủ tịch Mặt trận Thống nhất bị cáo buộc tham nhũng và phải nhận án tù chung thân. Báo chí chính thức Trung Quốc cho biết, ông Vương Tố Nghị bị buộc tội nhận hối lộ hơn 10,73 triệu nhân dân tệ, tương đương 1,28 triệu euro trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2013, để đổi lấy các biệt đãi mà cựu lãnh đạo Nội Mông dành cho một số hợp đồng thương mại hay việc thăng quan tiến chức của một số cá nhân. Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào cuối năm 2012 và khởi sự một chiến dịch chống tham nhũng, ít nhất 40 quan chức từ cấp thứ trưởng trở lên đã bị điều tra hoặc bị cách chức. Trong số những người này, cựu lãnh đạo khu tự trị Nội Mông là người đầu tiên bị đưa ra xét xử và kết án. Vào thời điểm bị cách chức, ông Vương Tố Nghị giữ chức Chủ tịch Mặt trận Thống nhất, một cơ quan phụ trách quan hệ với các tổ chức nằm ngoài Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là với giới tinh hoa ngoài đảng. Lo ngại cho uy tín của Đảng Cộng sản, trong thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc liên tục tiến hành các vụ thanh trừng. Tuy nhiên, nạn tham nhũng trầm trọng gây bất mãn vô cùng lớn trong xã hội Trung Quốc không có chiều hướng suy giảm. Giới chuyên gia cho rằng chỉ có thể thay đổi tệ nạn trầm kha này bằng cách tiến hành các cải cách mang tính hệ thống.
Chuyển sang khu vực Đông Bắc Á, Nhật Bản quyết định hợp tác chế tạo tên lửa với nước ngoài. Hôm nay, chính phủ Nhật thông báo sẽ hợp tác với Anh Quốc trong việc triển khai một loại tên lửa mới cho chiến đấu cơ, đồng thời một công ty Nhật sẽ cung cấp chi tiết thiết bị chế tạo tên lửa của Mỹ. Thông báo về các kế hoạch hợp tác quân sự trên được Bộ Quốc phòng Nhật đưa ra vào cuối giờ chiều hôm nay giờ Nhật Bản, ngay sau khi được Hội đồng An ninh Quốc gia nước này thông qua. Đây là quyết định quan trọng đầu tiên của cơ quan kể từ khi thành lập cách đây hơn một năm theo nguyên mẫu của Hội đồng An ninh Mỹ. Trong khuôn khổ hợp tác với Anh Quốc, đó là việc triển khai chương trình chế tạo tên lửa Meteor do Tập đoàn chế tạo vũ khí châu Âu MBDA thực hiện. Loại tên lửa này được chế tạo dành để lắp đặt cho chiến đấu cơ của Mỹ F-35, hiện đang có mặt trong phiên chế của Không quân Nhật. Chương trình hợp tác thứ hai với Hoa Kỳ, Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi sẽ xuất khẩu các thiết bị thu tín hiệu dùng cho hệ thống tên lửa phòng thủ PAC-2 dự kiến sẽ bán cho Qatar. Các hợp tác quân sự của Nhật với nước ngoài được thông báo trong bối cảnh hôm 1 tháng 4 vừa qua Tokyo đã quyết định bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí ra nước ngoài do tự mình đặt ra từ cách đây gần nửa thế kỷ. Quy định mới thay thế cho lệnh cấm từ năm 1967 chủ yếu sẽ giúp Nhật hợp tác nghiên cứu và chế tạo vũ khí với các đối tác nước ngoài như Mỹ hay các nước châu Âu. Đồng thời, quy định này còn cho phép Nhật xuất khẩu các trang thiết bị quân sự được sử dụng vào mục đích hòa bình hay nhân đạo, ví dụ như trong các sứ mệnh giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc. Vẫn liên quan đến khu vực Đông Bắc Á, Mỹ cảnh báo tai nạn hàng không do hỏa tiễn Bắc Triều Tiên. AFP hôm nay đưa tin Hoa Kỳ và một số đồng minh đã gửi đến cơ quan hàng không dân sự quốc tế ICAO một thông báo cảnh báo nguy cơ hỏa tiễn Bắc Triều Tiên gây tai nạn cho máy bay dân sự.
Hoa Kỳ tố cáo Bình Nhưỡng không báo cáo đúng thể thức với cơ quan hàng không dân sự quốc tế về nhiều đợt bắn thử rocket và tên lửa mới đây. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, thì thông báo nói trên khẳng định hành động của Bắc Triều Tiên đặt ra một thách thức nghiêm trọng. Bắc Triều Tiên cũng là một thành viên của cơ quan hàng không dân sự quốc tế có trụ sở tại Montreal. Theo một giới chức ngoại giao Mỹ, Úc, Anh, Canada, Pháp, Đức và Hàn Quốc cũng tham gia ký vào thông điệp này.
Còn tại Thái Lan, cựu Thủ tướng Yingluck Lắc được phép ra nước ngoài. Hôm nay, chính quyền quân sự Thái Lan đã cho phép cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra rời đất nước lần đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chính hôm 22 tháng 5 vừa qua. Bà Yingluck Lắc dự kiến đến Paris vào tuần tới để dự sinh nhật người Anh Thaksin Shinawatra, cũng là một cựu thủ tướng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2006, hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài. Phát ngôn viên của chính quyền quân sự, ông Suvare, cho AFP biết Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự, tên gọi của chính quyền quân sự hiện nay tại Thái Lan, đã chấp thuận đề nghị của bà Yingluck Lắc xin được ra nước ngoài vì từ khi có cuộc đảo chính bà không hề cản trở công việc của hội đồng và tỏ ra khá khiêm nhường. Theo một nguồn tin của quân đội Thái Lan, khi ra nước ngoài bà cựu thủ tướng sẽ vẫn phải thông báo cho sứ quán Thái ở nước sở tại nơi tạm trú. Lên nắm quyền năm 2011 sau thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội đến tháng 5 vừa qua, bà Yingluck bị tư pháp phê truất trước khi giới quân sự làm đảo chính, chấm dứt làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài suốt 7 tháng. Thượng đỉnh châu Âu thất bại không bổ nhiệm được lãnh đạo, không đạt được đồng thuận về dân sự ở thượng tầng cơ quan quyền lực châu Âu, 28 nước thành viên trong Liên Hiệp ra về tay không. Các bên sẽ họp lại vào cuối tháng 8 này để tìm ra đồng thuận trong việc chỉ định Chủ tịch Hội đồng châu Âu hay người đứng đầu ngành ngoại giao của Liên Hiệp. Đặc phái viên đài RFI từ Bruxelles Dominique Bayard phân tích thêm về nguyên nhân dẫn đến thất bại.
Trouver un nouveau chef de la diplomatie, un nouveau président du Conseil européen en quelques heures, c'était un vrai casse-tête.
Chỉ định người đứng đầu ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu hay tân chủ tịch Hội đồng châu Âu trong vỏn vẹn vài giờ đồng hồ là một mối đau đầu. Chuyện đó đã chóng trở thành nhiệm vụ bất khả thi tại Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu lần thứ 28 kết thúc đêm qua, một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại do các thành viên ở những nước Đông Âu đã cực lực chống đối việc chỉ định bà tân ngoại trưởng Ý Federica Mogherini lên thay thế bà Catherine Ashton, ứng cử viên người Ý bị chỉ trích là có thái độ quá thân Nga. Tuy vậy, bà vẫn là một trong những ứng viên có tiềm năng được đề cử vào chức vụ tối cao của ngành ngoại giao châu Âu, bởi vì theo như lời Tổng thống Pháp François Hollande, thì các thành viên trong Liên hiệp châu Âu chắc chắn là sẽ mời một phụ nữ để đại diện cho nền ngoại giao của toàn khối. Hơn thế nữa, ứng viên đó sẽ là một người đại diện cho phe xã hội dân chủ. Về phần Paris, Tổng thống Hollande cho biết là sẽ ủng hộ đơn của ứng cử viên người Ý. Ngoài ra, do đại diện ngoại giao Liên hiệp châu Âu còn là người nắm giữ luôn cả chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng châu Âu, giờ đây, tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker, sẽ phải lấy quyết định sau cùng. Từ nay cho đến cuối tháng 7, ông sẽ phải lần lượt tiếp tất cả những ứng cử viên đại diện cho 28 nước trong Liên hiệp châu Âu muốn giành chức Ủy viên châu Âu. Ông Jean-Claude Juncker cũng sẽ phải hoàn tất việc thành lập ekip những cộng tác viên của mình trước thượng đỉnh bất thường được dự trù vào ngày 30 tháng 8 sắp tới.
Dominique Bayard, Bruxelles, RFI.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Mỹ và châu Âu gia tăng trừng phạt Nga. Hôm qua, Liên hiệp châu Âu vừa có một loạt biện pháp gia tăng trừng phạt Moscow. Hoa Kỳ cũng có các biện pháp tương tự, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và tài chính. Nhiều lãnh đạo ly khai thân Nga tại Donetsk và Lugansk cũng nằm trong danh sách đen. Thông tin viên Jean-Louis Pouté từ Washington tường trình.
Le Trésor américain a annoncé que le géant russe des hydrocarbures Rosneft, dirigé par un proche de Poutine.
Nhà Trắng vừa đưa ra một loạt trừng phạt mới đối với Moscow do vai trò của nước Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố tập đoàn dầu khí Nga Rosneft, do một người thân cận với Tổng thống Putin lãnh đạo, bị đưa vào danh sách đen. Các tài khoản của tập đoàn lớn này tại Hoa Kỳ cũng sẽ bị phong tỏa. Các doanh nghiệp Mỹ không thể tiến hành giao dịch với nhà sản xuất dầu lửa Nga. Đối tượng trừng phạt mới của Mỹ lần này còn là ngân hàng của tập đoàn khí đốt Gazprom và ngân hàng công VIB mà Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev là một trong các lãnh đạo. Theo Tổng thống Nga, việc gia tăng trừng phạt này có mục tiêu đưa các lãnh đạo Nga đến chỗ nhận thức được là các hành động của Nga tại Ukraine sẽ mang lại các hệ quả, đặc biệt là làm cho kinh tế Nga suy yếu và Moscow bị cô lập ngoại giao nhiều hơn, lời lẽ trong nguyên văn. Một số nghị sĩ của hai đảng cầm quyền đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio thì than phiền là các trừng phạt đã không đi xa hơn. Phòng Thương mại và Doanh nghiệp Mỹ thì ít phấn khởi hơn bởi lo mất thị trường Nga vào tay châu Âu. Báo chí Mỹ, đặc biệt là tờ New York Times, nhấn mạnh là có một hố ngăn cách ngày càng lớn giữa châu Âu và Hoa Kỳ trên phương diện mức độ nghiêm trọng của các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga, để nước này ngừng giúp đỡ phe ly khai và tôn trọng chủ quyền của Ukraine.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Về phía châu Âu, từ nhiều tháng nay, Bruxelles có lập trường vừa cứng rắn vừa đối thoại với Nga để Moscow thay đổi thái độ trong khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, đối với châu Âu, Moscow đã không hành động gì để cản lại việc vũ khí và chiến binh từ Nga thâm nhập vào miền đông Ukraine, do đó châu Âu quyết định có thêm các trừng phạt mới. Tuy Bruxelles không đi tới giai đoạn 3, tức các trừng phạt kinh tế, nhưng các biện pháp mới nhằm vào một số cơ sở của Nga, hiện tại danh sách còn chưa được công bố. Những cơ sở sắp bị châu Âu trừng phạt vì hỗ trợ vật chất tài chính đối với các hành động hủy hoại hoặc đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nền độc lập của Ukraine. Bên cạnh đó, đầu tư công của châu Âu và Nga sẽ bị ngưng lại, cụ thể là việc đình chỉ toàn bộ các đầu tư mới vào Nga của Ngân hàng Đầu tư châu Âu hoặc Ngân hàng châu Âu Tái thiết và Phát triển. Kiev hoan nghênh quyết định của châu Âu và khẳng định đây là một bước tiến quan trọng. Điều đáng ngạc nhiên là Ukraine không bình luận về các trừng phạt của Mỹ chống Moscow được công bố tối qua, mà rõ ràng là nặng nề hơn nhiều so với các trừng phạt của châu Âu. Về phần mình, hôm nay, Nga phản ứng dữ dội đối với các trừng phạt của châu Âu và Hoa Kỳ. Tổng thống Nga cho rằng điều này sẽ đi vào ngõ cụt và mang lại các tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ Nga-Mỹ, lời lẽ trong nguyên văn.
Nga cải chính tin mở cửa lại cơ quan do thám Mỹ tại Cuba. Trái ngược với những gì được báo Kommersant của Nga đăng tải, Tổng thống Putin vào hôm nay đã bác bỏ tin sắp cho mở cửa lại cơ quan do thám Mỹ đặt tại Cuba. Từ năm 2001, Moscow chính thức đóng cửa căn cứ tình báo Lourdes, cách thủ đô La Habana 250 cây số về phía nam. Đây đã từng là trụ sở tình báo lớn nhất của Liên Xô ở hải ngoại trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
Lourdes được chính quyền thời Liên Xô cũ dựng lên vào năm 1964, tức là 2 năm sau cuộc khủng hoảng tên lửa giữa một bên là Liên Xô Cộng sản cùng với đồng minh Cuba và bên kia là Hoa Kỳ. Moscow đặt trung tâm tình báo này ngay sát cạnh nước Mỹ. Mục tiêu của Liên Xô là nhằm phát hiện những tín hiệu radio, tàu ngầm và trao đổi thông tin qua vệ tinh của đối phương. Trong thời kỳ căng thẳng nhất giữa Mỹ với Liên Xô, Moscow đã từng gửi 3.000 nhân viên quân sự đến căn cứ được đặt ngay trên lãnh thổ Cuba. Trong ấn bản đề ngày hôm qua, nhật báo Kommersant của Nga trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo cho biết là Moscow và La Habana đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc cho phép trung tâm Lourdes được hoạt động trở lại. Trả lời báo giới vào sáng nay tại Brazil, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, tin của nhật báo Kommersant là sai vì Moscow đã cùng với nước bạn là Cuba quyết định đóng cửa cơ sở nói trên, Nga không có ý định để căn cứ đó được hoạt động trở lại. Năm 2001, trung tâm tình báo Lourdes đã chính thức đóng cửa. Đây là một cử chỉ để Moscow bày tỏ mong muốn xích lại gần với Hoa Kỳ sau loạt khủng bố tại New York ngày 11 tháng 9. Nhật báo Kommersant thì cho rằng Điện Kremlin đã quyết định đóng cửa trung tâm Lourdes vì thiếu hụt ngân sách.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc mở chiến dịch quyến rũ Mỹ Latin. Sau châu Phi, giờ đến lượt châu Mỹ Latin trở thành mục tiêu quyến rũ của Bắc Kinh. Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du chính thức Brazil, mở màn cho chiến dịch chinh phục châu Mỹ Latin với quyết tâm cạnh tranh ảnh hưởng với Hoa Kỳ trong khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên và từng có thời gian được coi là sân sau của nước Mỹ. Mở đầu cho chiến dịch quyến rũ, tại Brasilia, ông Tập Cận Bình chiều nay được mời khai mạc một diễn đàn kinh tế đầu tiên với các nước Mỹ Latin và Caribe. Trước đó, tại diễn đàn Quốc hội Brazil, Chủ tịch Trung Quốc đã có những phát biểu nghe khá bùi tai nhưng cũng không giấu được tham vọng cắm chân sâu ở Mỹ Latin. Ông nói, xin trích, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ với Brazil và các nước khác trong khu vực để trở thành những người bạn tốt và những đồng minh có cùng chung số phận. Hay Trung Quốc không phát triển như một nước biệt lập với thế giới, Trung Quốc coi trọng chiến lược mở cửa và cùng có lợi. Thành quả cụ thể đầu tiên tại châu Mỹ Latin là Trung Quốc cùng với 4 cường quốc kinh tế khác đã lập ra một ngân hàng phát triển mà trụ sở chính sẽ được đặt tại Thượng Hải. Ngân hàng này được lập ra với mục tiêu giúp các nước đang phát triển có được quyền tự chủ trước các định chế tài chính do Hoa Kỳ chi phối. Sáng kiến này đã được các quốc gia Nam Mỹ và Caribe nhất loạt hoan nghênh và sẽ tạo đà thuận lợi trong Tập Cận Bình trong chiến dịch quyến rũ vùng đất Mỹ Latin và Caribe giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ, những thứ mà Trung Quốc luôn khát để phục vụ cho tham vọng phát triển của họ. Trong vòng nhiều năm qua, Bắc Kinh đã nhanh chóng vươn lên thành đối tác thương mại đứng hàng thứ hai với nhiều nước trong khu vực Mỹ Latin. Theo con số chính thức của Bắc Kinh, thì trao đổi thương mại giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực hiện tại là 261,6 tỷ đô la. Thậm chí riêng với Brazil, đầu tàu kinh tế của Nam Mỹ, Trung Quốc đã xoán ngôi đầu của Hoa Kỳ trong trao đổi thương mại. Tỷ trọng trao đổi làm ăn của Trung Quốc với khu vực này chủ yếu dựa trên việc mua ồ ạt nguyên vật liệu cơ bản của Mỹ Latin và bán lại cho khu vực này những sản phẩm đã gia công. Mối quan tâm chủ yếu của Trung Quốc hiện nay là tập trung vào các dự án mời thầu cho ngành đường sắt, đường bộ và sản xuất điện. Tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc đã có mặt trong một tập đoàn liên quốc gia khai thác dầu tại Brazil với số vốn tham gia ngang bằng với các tập đoàn danh tiếng thế giới như Shell, của Anh hay Total của Pháp. Ngoài ra, một điểm đến không thể thiếu của lãnh đạo Trung Quốc lần này đó là Venezuela, nguồn cung cấp dầu lớn mà Bắc Kinh cũng như Caracas đều đang muốn trở thành những bạn hàng hàng đầu của nhau. Giải thích cho sự gia tăng hiện diện của Trung Quốc ở khu vực Nam Mỹ, ông André Perfetto, nhà phân tích thuộc văn phòng đầu tư kinh doanh của Brazil nói, xin trích, Trung Quốc tới Mỹ Latin là bởi Hoa Kỳ không còn ở thế thượng phong để có thể bảo vệ thị trường này, trong khi Trung Quốc tỏ ra rất khôn khéo trong việc tìm kiếm thị trường, hết lời dẫn. Đây là một thị trường lớn mà trong năm ngoái Bắc Kinh đã đổ vào tới 20% vốn đầu tư nước ngoài của mình. Không phải bây giờ Trung Quốc mới quan tâm đến châu Mỹ Latin với nguồn nguyên vật liệu quặng mỏ dồi dào với một thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng. Giờ đây là lúc Bắc Kinh muốn ăn sâu bám rễ, tìm kiếm sự ảnh hưởng lâu dài trong khu vực kề cận với nước Mỹ, trong khi mà Washington vẫn đang mải miết lo cho chiến lược xoay trục về châu Á. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài chiến thuật Dương Đông kích thời của Bắc Kinh tại Hoa Đông, Tú Anh thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Sáng nay, quân nổi dậy Taliban tấn công sân bay quốc tế Kabul. Tất cả những người tham gia cuộc tấn công này đều bị bắn chết. Vụ tấn công sân bay thủ đô Kabul xảy ra vào lúc Afghanistan đang trong tiến trình chuyển tiếp dân chủ đầu tiên trong lịch sử quốc gia.
Theo hãng thông tấn AFP, lực lượng tấn công đã chiếm được một khu nhà đang xây cất gần sát sân bay vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay giờ địa phương. Quân Taliban đã dùng súng tự động và một số súng phóng rocket để tấn công lực lượng bảo vệ. Taliban ngay lập tức đã nhận trách nhiệm về vụ này. Quân chính phủ đã phản ứng nhanh chóng và làm chủ toàn bộ sân bay sau vài giờ. Theo giám đốc cảnh sát hình sự Kabul, khu vực này đã được giải phóng khỏi lực lượng nổi dậy. Toàn bộ những kẻ tấn công cố thủ trong căn nhà xây giờ đã bị tiêu diệt. Chính quyền cho biết không có thương vong về phía quân chính phủ. Theo một giới chức Afghanistan xin ẩn danh, các chuyến bay tạm thời bị hủy bỏ và sân bay quốc tế Kabul bị đóng cửa. Sân bay được bảo vệ cẩn mật này đã từng nhiều lần bị tấn công. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, 3 trái đạn pháo đã được bắn về hướng sân bay nhưng không gây thiệt hại nào về người. Tuy nhiên, nhiều trực thăng đã bị hư hỏng, trong đó có máy bay của Tổng thống mãn nhiệm Hamid Karzai. Vụ tấn công sân bay Kabul xảy ra chỉ 2 ngày sau một vụ tấn công tự sát tại vùng hẻo lánh ở miền đông, gần biên giới với Pakistan khiến 40 người chết. Không khí bạo lực nói trên bao trùm giai đoạn hậu bầu cử đặc biệt nhạy cảm với Afghanistan. Hôm nay, không lâu sau vụ tấn công sân bay, đã khai mạc cuộc thẩm định chưa từng có đối với 8,1 triệu phiếu bầu của cuộc bầu cử vòng 2 ngày 14 tháng 6. Hoạt động được tiến hành tại trụ sở của Ủy ban bầu cử độc lập ở Kabul nhằm xác định thực trạng của nạn giả mạo phiếu bầu quy mô lớn bị dư luận hết sức lên án. Hai ứng cử viên tổng thống Afghanistan Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani cùng chấp thuận cuộc thẩm định nói trên, dự kiến sẽ kéo dài từ 2 đến 3 tuần lễ. Sau khi đã kiểm định toàn bộ số phiếu bầu, hai ứng cử viên sẽ có 24 giờ để gửi khiếu nại đến Ủy ban bầu cử độc lập. Ủy ban này có trách nhiệm xem xét trong vòng 48 giờ. Chủ tịch Ủy ban bầu cử độc lập bày tỏ hy vọng hai ứng cử viên chấp nhận các kết quả sau khi có cuộc tổng thẩm định này, kể lại trong nguyên văn. Nhiều quan sát viên quốc tế sẽ tham gia cuộc thẩm định. Ứng cử viên Abdullah và những người ủng hộ ông phản đối kết quả, theo đó thắng lợi thuộc về đối thủ với hơn 56% phiếu bầu. Bất đồng này đe dọa nghiêm trọng quá trình chuyển giao quyền lực đầu tiên theo thể thức dân chủ tại Afghanistan. Nếu hai phe đối địch không tìm được thỏa hiệp, Afghanistan có thể rơi vào nội chiến, trước hết do bùng nổ xung đột sắc tộc giữa người Pashtun ủng hộ ứng cử viên Ghani và người Tajik ủng hộ ông Abdullah. Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Kabul để môi giới hòa giải.
Về thời sự cận đông, Israel và Hamas tạm ngưng bắn vì lý do nhân đạo. Sau 10 ngày giao tranh, Tổ chức Hồi giáo Palestine Hamas và Israel đồng ý tuân thủ lệnh ngưng bắn trong 5 giờ đồng hồ kể từ 10 giờ sáng nay. Tel Aviv ngoài ra thông báo đã ngăn chặn một toán đặc nhiệm Hamas muốn đột nhập vào lãnh thổ của Israel. Lệnh ngưng bắn vì lý do nhân đạo bắt đầu có hiệu lực kể từ 10 giờ sáng nay, và kể từ đầu cuộc giao tranh hôm 8 tháng 7 trên dải Gaza đã có 230 người Palestine thiệt mạng và gần 1.700 người bị thương, chủ yếu là thường dân. Phe Hamas thì đã bắn hơn 1.000 quả đạn pháo về phía Israel, một người dân Israel tử vong. Các đợt oanh kích của quân đội Israel vào hôm qua đã sát hại 4 trẻ em Palestine. Tel Aviv lấy làm tiếc trước sự cố nói trên và hứa là sẽ cho mở cuộc điều tra. thể theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc, chính quyền Tel Aviv đã đồng ý tạm ngưng bắn vào các cơ sở hạ tầng của tổ chức Hồi giáo Hamas Palestine trong 5 giờ đồng hồ, thế nhưng Israel báo trước là lệnh ngưng bắn sẽ bị vi phạm nếu như đối phương không tôn trọng. Về phần mình, đại diện của tổ chức Hamas thì cam kết đang làm tất cả để giao tranh sẽ không diễn ra trong thời gian quy định. Dải Gaza có diện tích là 362 cây số vuông, đây là nơi 1,8 triệu người Palestine sinh sống. Từ nhiều năm qua, vùng lãnh thổ này bị Israel phong tỏa. Trước khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực sáng nay, chính quyền Israel thông báo là đã phá hủy được một âm mưu khủng bố của phía Hamas. 13 tay súng khủng bố bị phát hiện và một người trong số đó đã bị hạ sát ngay tại chỗ.
Tên cậu ta là Pepper, chỉ cao 1m20 thôi, thuộc dòng dõi Pháp Nhật và rất lém lĩnh, liến thoáng. Nhưng Pepper không phải là người thật, mà là người máy robot. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, phóng viên hãng tin Pháp AFP tại Tokyo đã có dịp phỏng vấn con robot nhỏ bé, màu trắng với đôi mắt đen tròn xoe này, một sản phẩm độc đáo của hãng chế tạo robot Pháp Aldebaran Robotics. Người Việt thường có câu, nói như máy, và đúng như vậy, cậu robot Pepper đã liến lấu trả lời nhà báo AFP như máy trong một cuộc phỏng vấn hỏi đáp thực thụ. Theo ông Bruno Meissonier, giám đốc điều hành của hãng Aldebaran Robotics, đã sản sinh ra cậu robot này, thì Pepper có khả năng đọc cảm xúc trên khuôn mặt của người đối thoại với mình nhờ các thiết bị cảm biến gắn trong các máy ảnh trên người của con robot. Sau đây là toàn văn không hề được chỉnh sửa của bài phỏng vấn siêu thực chưa từng thấy này với robot Pepper mở đầu câu chuyện.
Chà, quần áo cũng khá đấy chứ, nhưng ông muốn biết làm thế nào để có vẻ oai hơn hay không?
Vâng, xin cứ nói.
Nếu ông gắn một màn hình trên ngực như tôi, ông sẽ có vẻ cực kỳ oai phong.
Ok, tôi hiểu rồi, cậu có thể cho tôi biết dự báo thời tiết cho ngày hôm nay không?
Hôm nay tại Tokyo, trời sẽ có nhiều mây với mưa rơi rải rác. Ông không nghĩ rằng tên của tôi đó, Pepper đó, nó thiếu một cái gì đó hay sao?
Đó là cậu nghĩ như vậy thôi.
Nếu có thể cho tôi một cái tên mới, thì nó sẽ là gì? Hot Pepper, Harry Pepper, Pamyu Pepper.
Rất có thể là Harry Pepper.
Tôi cho rằng đến học ở một trường học phù thủy sẽ là một điều có hại. Vì vậy, tôi từ chối cái tên đó và giữ nguyên tên Pepper.
Không sao cả, còn tin tức trong ngày hôm nay là gì?
Theo nhật báo Asahi, chính phủ sắp thông qua một chính sách nhằm thay đổi cách giải thích hiến pháp trong lĩnh vực quốc phòng. Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng ông cứ đọc xem. Ông có thể cho tôi vay 10.000 yen được không?
Xin lỗi, tôi không có tiền mặt trên người.
Ông có bao giờ nở một nụ cười giả tạo chưa?
Có.
Vậy thì ít ra xin ông hãy cố gắng chân thực với tôi.
Tôi hiểu, cậu có thể cho tôi biết tuổi của cậu được không?
Về tuổi thọ của con người, tôi không biết, nhưng trong tư cách là robot thì tôi được thiết kế vào năm 2014. Tôi có thể là một thành viên trong gia đình của ông được không?
Hoàn toàn được.
Chúng ta sẽ cùng đi dạo, chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau hay sẽ cùng đi uống trà?
Chúng ta sẽ cùng uống trà.
Tôi không uống trà, tôi sẽ bị hỏng mất. À này, ông muốn biết cách kiếm thêm một chút tiền hay không?
Tôi giỏng tai lên nghe đây.
Tôi sẽ đưa ông 10.000 yen nếu ông thay vào chỗ của tôi trong cửa hàng này. Đây là một công việc dễ dàng.
Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.
Cái đó đã được quyết định rồi. Muốn trở thành Pepper thì ông phải cạo sạch lông ngực để cho nó mịn màng và sơn toàn bộ thân thể bằng màu trắng. Và sau đó, ông phải cởi hết quần áo ra để khỏa thân đi đi lại lại. Và khi đó, ông sẽ là Pepper.
Nhưng mà tôi sẽ bị lính bắt.
Tôi nói đùa thôi. Rất vui khi được làm quen với ông. Xin ông trở lại và tiếp tục chơi với tôi.
Tại sao Pepper lại được cho là dòng dõi Pháp Nhật? Lý do rất đơn giản. Hãng Pháp Aldebaran Robotics là công ty đã thiết kế ra con robot, nhưng vào năm 2012, 78% phần hùn của hãng này đã bị tập đoàn viễn thông Nhật Bản SoftBank mua lại. Do đó, cậu robot Pepper đã mang hai quốc tịch Pháp Nhật. Cuối tháng 6 vừa qua, thì ông Masayoshi Son, tổng giám đốc SoftBank, đã rầm rộ giới thiệu Pepper trước công chúng, trước khi gửi các con robot này đến các cửa hàng SoftBank với nhiệm vụ tiếp đón khách hàng.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc nghiên cứu khả năng khai thác khí đốt ở Biển Đông. Bắc Kinh phản đối gay gắt, Anh Quốc tiếp hai nhà dân chủ Hồng Kông. Nhật Bản quyết định chương trình hợp tác chế tạo tên lửa với nước ngoài. Thượng đỉnh châu Âu đã thất bại trong việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao. Khủng hoảng Ukraine, Hoa Kỳ và châu Âu gia tăng trừng phạt với nước Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở chiến dịch quyến rũ châu Mỹ Latin. Thưa quý thính giả, và bây giờ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Diễn biến sôi bỏng trên dải Gaza vẫn là tin thời sự quốc tế nóng trên các mặt báo Pháp hôm nay. Về châu Á, một số tờ báo chú ý đến tình hình kinh tế Trung Quốc và vấn đề năng lượng hạt nhân tại Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng. Cả hai nhật báo Libération và La Croix cùng chú ý đến báo cáo do Liên Hiệp Quốc công bố ngày hôm qua về công tác ngăn ngừa dịch bệnh SIDA. Theo nội dung bản báo cáo, trong năm 2013, thế giới ghi nhận thêm 1,2 triệu ca nhiễm bệnh mới. Các chuyên gia y tế đánh giá kết quả này là một tiến bộ ngoạn mục, bởi vì đây là một con số thấp nhất chưa từng thấy kể từ nửa cuối thập niên 1990 cho đến nay. Số người chết vì SIDA đã giảm đến 1/3 trong vòng 8 năm qua, như tựa đề trên La Croix. Tính từ năm 2001 đến 2013, số ca trẻ nhỏ nhiễm bệnh SIDA sụt giảm đến gần 60%, theo quan sát tại 26 quốc gia. Hầu hết các chuyên gia đều công nhận tiến bộ có được là nhờ vào các chương trình tuyên truyền rộng rãi và hỗ trợ người bệnh. Nhất là trong vòng 2 năm gần đây, số người được hưởng các chế độ chăm sóc và điều trị bằng liệu pháp kháng virus đã tăng lên nhanh chóng hơn 50%.
Tuy nhiên, theo đánh giá của giáo sư Jean-François Delfrécy, giám đốc cơ quan nghiên cứu quốc gia về SIDA, được La Croix trích dẫn lại, thì trên mặt bằng chung, mức sụt giảm đó không đồng đều. Nhiều quốc gia có thể hạ thấp được đường cong dịch bệnh, nhưng số khác thì vẫn chưa được, như là các quốc gia Đông Âu, Trung Á, Trung Đông và Bắc Phi.
Trả lời phỏng vấn báo Libération, ông Michel Sidibé, giám đốc điều hành cơ quan phòng chống dịch bệnh SIDA của Liên Hiệp Quốc, đưa ra nhiều nguyên nhân, nạn phân biệt đối xử, khó khăn khi nói đến tình trạng lây nhiễm, do đó vẫn là điều cấm kỵ, giáo dục giới tính bị xem nhẹ và khó đề cập đến các biện pháp phòng bệnh. Đó là chưa kể đến nhiều quốc gia ban hành luật chống lại những người đồng tính hay nghiện như tại Nga hay Ukraine. Ông Michel Sidibé và cũng như nhiều tổ chức phi chính phủ về phòng chống SIDA nhận định, hồi kết cho nạn dịch vẫn còn xa để trở thành hiện thực. Con số thống kê cho biết, thế giới hiện có 35 triệu người bị nhiễm bệnh, nhưng có đến 19 triệu người không được công nhận dương tính. Theo ông Sidibé, đa phần số người này là nạn nhân của tệ phân biệt đối xử như những người làm nghề mại dâm, các cô gái tại các quốc gia Nam Phi hay Nam Sa mạc Sahara, các tù nhân và nhất là trẻ em. Theo Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới, ở những trẻ không được hưởng các chương trình kháng virus thì tỷ lệ tử vong thật đáng sợ, 50% số trẻ chết trước 2 tuổi và 80% trước 5 tuổi. Tuy vậy, La Croix và Libération cùng tỏ ra khách quan cho chương trình phòng chống bệnh SIDA. Hội nghị quốc tế về HIV, HIV diễn ra tại Melbourne, Úc vào Chủ nhật tới sẽ phải định hướng cho công cuộc loại trừ hẳn căn bệnh thế kỷ. Đối với nhiều tổ chức phi chính phủ thì giấc mơ đó có thể thành hiện thực. Ông Sidibé cho rằng, nếu đầu tư đúng đắn, SIDA có thể được ngăn chặn trong 5 năm nữa, và thậm chí có khả năng nhắm đến việc chấm dứt dịch bệnh từ đây đến năm 2030. Hầu hết các chuyên gia đều có cùng nhận xét, liệu pháp kháng virus cho phép giảm đáng kể lượng virus trong cơ thể người bệnh, từ đó dẫn đến việc làm giảm khả năng lây nhiễm, nhưng vấn đề tài chính vẫn là điểm mấu chốt. Mặc dù trong thời buổi khủng hoảng, mức tài trợ cho các dự án phòng chống SIDA không ngừng tăng lên, nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng để chống chọi với căn bệnh thế kỷ.
Nhìn sang châu Á, kinh tế Trung Quốc trong quý II dường như đang hồi phục. Theo các số liệu thống kê chính thức công bố hôm thứ Tư, thì tổng sản phẩm nội địa Trung Quốc tăng 7,5% trong quý II, vào lúc mà tín dụng và đầu tư cũng tăng lên. Chủ đề này đã được nhật báo Le Monde và Lexico cùng quan tâm.
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 7,5% một năm như đã đề ra, Bắc Kinh đã hỗ trợ các chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng bằng cách giảm thuế cho các doanh nghiệp. Chính quyền Trung ương đề nghị các địa phương vốn dĩ đã bị nặng nợ và đang tỏ ra thận trọng phải chi tiêu toàn bộ và nhanh chóng các khoản ngân sách do nhà nước cấp. Không những thế, Bắc Kinh còn gửi 8 đoàn thanh tra xuống các tỉnh để chắc chắn là các khoản ngân sách đó đã được sử dụng có hiệu quả. Song song đó là chính sách tiền tệ, chính phủ của Thủ tướng Lý Khắc Cường đã cho giảm bớt áp lực lên các ngân hàng nhằm tạo thuận lợi cho các tín dụng. Nhưng để tránh sai lầm lần trước, chính quyền Trung ương đã định hướng các khoản tài trợ về phía các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các khu vực nông thôn. Những định chế tài chính nào có loại khách hàng này sẽ có thêm phương tiện để cấp tín dụng cho thân chủ. Mục đích là nhằm tạo thuận lợi cho việc vay vốn đối với những doanh nghiệp nào thật sự cần. Có thể nói, đúng như nhận định của Le Monde, tại Trung Quốc, kế hoạch tái kích thích kinh tế của Bắc Kinh đang cứu nguy tăng trưởng cho quý II. Hoạt động cho vay tín dụng trong quý II đã tăng vọt lên 40%, gây bất ngờ cho nhiều nhà quan sát. Tuy nhiên, bất chấp các thiện chí cải cách đưa ra, kế hoạch lần này cho thấy chính quyền Trung Quốc lại một lần nữa bị ám ảnh bởi mục tiêu tăng trưởng 7,5%, có nguy cơ đẩy lùi các cải cách, làm trầm trọng thêm các vấn đề nợ tại Trung Quốc. Lexico đưa ra kết luận, Bắc Kinh cứu tăng trưởng mà quên cải cách.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhật báo Kinh tế Lexico tiếp tục đưa độc giả đến với xứ sở mặt trời mọc. Trong bài viết đề tựa Nhật Bản, số phận của ngành hạt nhân trong tay các chính khách, tờ báo cho biết là Tokyo đã bật đèn xanh cho tái khởi động hai lò phản ứng hạt nhân. Nhưng từ giờ thì chính quyền cũng phải thuyết phục người dân trong khu vực.
Hôm qua, cơ quan pháp quy hạt nhân NRA thông báo cho phép hai lò phản ứng Sendai 1 và 2 do Kyushu Electric Power quản lý được phép tái khởi động. Theo cơ quan này, hai lò phản ứng trên đã hội đủ các tiêu chuẩn về an toàn. Theo Lexico, đây là một thắng lợi cho chính phủ của ông Shinzo Abe. Thủ tướng Nhật Bản đã vận động cho việc tái khởi động nhanh và hàng loạt các lò phản ứng. Theo ước tính của Tokyo, việc hồi phục nhanh các lò hạt nhân sẽ giúp giảm được mức nhập khẩu khổng lồ khí hóa lỏng hay dầu hỏa mà đất nước hiện đang sử dụng để sản xuất điện, đồng thời cho phép hạ giá điện cho nhiều ngành công nghiệp. Nhật báo kinh tế này lưu ý là trước khi chính thức tái khởi động, tập đoàn khai thác điện hạt nhân KOP dưới sự trợ giúp của chính phủ và chính quyền tỉnh trước tiên phải thuyết phục được người dân các xã xung quanh khu vực.
Trở lại vùng Cận Đông, chiến sự trên dải Gaza tiếp tục làm hao tốn giấy mực các tờ báo Pháp. Theo Libération, vùng Ashkelon muốn ngay tàn của phe Hamas.
Tờ báo cho hay, người dân ở đây mong muốn Thủ tướng Netanyahu đi đến cùng. Sau khi đề xuất làm trung gian của Ai Cập bị phe Hamas bác bỏ, người dân Israel tại thành phố này sống dưới làn đạn rocket rơi với nhiệt độ dày đặc, mỗi giờ là một cú còi hụ báo động. Đối với người dân, hệ thống vành đai bảo vệ chỉ có ích trong một vài tháng. Sau đó, chúng sẽ chẳng có giá trị gì, chúng ta có thể đi đến cùng, theo như lời nhận định của một người dân ở đây. Một kết quả thăm dò do đài truyền hình tư nhân Israel thực hiện cho thấy 91% người dân Israel trên toàn quốc ủng hộ chiến dịch vành đai bảo vệ của chính phủ. Hai ngày trước khi đề nghị của Ai Cập, 47% số người được hỏi ưu tiên can thiệp bộ binh vào dải Gaza, còn số này đã tăng lên 53% sau khi các vụ oanh kích thù nghịch nối lại. Israel muốn khóa mỏm vĩnh viễn phe Hamas là nhận định trên Le Figaro. Hôm qua, quân đội Israel đã vượt qua một bước nữa khi cho phép phá hủy nhà cửa của các thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo cực đoan này. Hành động leo thang quân sự của Israel đã làm cho người dân trên dải Gaza nơm nớp lo sợ tên lửa rơi xuống bất kỳ lúc nào. Không chỉ có nỗi sợ tên lửa, dải Gaza còn bị nạn khan hiếm nước đe dọa là tiết trên Lachua. Hôm thứ Ba vừa qua, hơn 1/3 dân cư tại đây đã bị cúp nước trong nhiều giờ liền vì các thiệt hại do các trận oanh kích nhắm vào các đường ống cấp nước. Người dân tại đây bắt đầu quan ngại sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng kéo dài, trong khi mà nước uống tại dải Gaza đã bị khai thác quá mức. Không chỉ lo ngại cho tình hình tại đây, các báo Pháp còn lo sợ chiến sự sẽ lan sang cả nước Pháp. Theo Le Figaro, Gaza, chính quyền báo động căng thẳng tại Pháp là tiết lớn trên trai nhất. Hôm Chủ nhật vừa qua, nhiều sự cố bạo động đã xảy ra tại Paris gần quảng trường Bastille. Hai nhà thờ do Thái giáo đã trở thành mục tiêu tấn công của một đoàn biểu tình ủng hộ Palestine. Tổng thống và Thủ tướng Pháp bày tỏ thái độ cứng rắn trước các hành động quá khích. Đồng thời, Bộ trưởng Nội vụ đã huy động lực lượng để hộ tống các vụ tập hợp ủng hộ Palestine.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Tiêu điểm thời sự hôm nay chúng tôi phát lại tạp chí do Tú Anh thực hiện với chủ đề Chiến thuật Dương Đông kích Tây của Bắc Kinh tại Hoa Đông.
Thái Bình Dương, nơi hạm đội 7 của Mỹ, ngừng trị từ sau Thế chiến thứ hai 1945, mất dần ý nghĩa Thái Bình. Sự kiện đáng lo mới nhất, biểu hiệu cho tình trạng căng thẳng leo thang, vừa xảy ra vào ngày 23 tháng 11. Sau nhiều năm đưa tàu kiểm ngư hải giám xâm nhập quần đảo Senkaku mà Trung Quốc tranh giành với Nhật Bản và gọi là yếu ngư, Bắc Kinh đột ngột và đơn phương thiết lập vùng nhận dạng và phòng không, bao trùm gần như toàn vùng biển Hoa Đông chồng chéo lên không phận và hải phận của ba nước Bắc Á khác là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Trong những ngày qua, để phản ứng lại thái độ hung hăng đe dọa của Bắc Kinh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đều đưa phi cơ chiến đấu lên không phận, nơi gây xung khắc này, nhưng chưa xảy ra một cuộc đụng độ nào với máy bay Trung Quốc. Hoa Kỳ đã đưa thêm máy bay săn tàu ngầm vào khu vực tăng cường cho lực lượng tại chỗ. Nhật Bản tham gia vào chiến lược lá chắn chống tên lửa của Hoa Kỳ. Hàn Quốc thông báo kế hoạch mua 4 máy bay tiếp săn trên không, hoặc của Mỹ hoặc của Pháp để nâng cao năng lực tác chiến của các phi đoàn bảo vệ hải đảo xa xôi. Trả lời phỏng vấn AFP, chuyên gia quốc phòng Nhật Bản Tahehiko Yamamoto nhận định, tình hình rất bi quan, do không bên nào nhượng bộ bên nào. Đối với Nhật có hai lý do, một là tài nguyên dưới đáy biển, hai là tinh thần bất khuất của dân tộc Phu Tan. Ở phía Nam, Philippines có kế hoạch cho Hoa Kỳ đặt radar nhìn ra biển Đông Nam Á và mua thêm tàu chiến của Mỹ, Pháp, Nhật. Cũng ở vùng biển Đông này mà Trung Quốc gọi là Hoa Nam, công luận chưa quên vào năm 1974, Bắc Kinh đã bất ngờ huy động hạm đội Nam Hải đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, đang do Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Năm 1988, cũng bằng vũ lực, Trung Quốc đánh chiếm một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Từ thập niên nay, Bắc Kinh đưa ra cái gọi là đường biên giới chính đoạn và tuyên bố hơn 80% vùng biển Đông Nam Á là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Giới quan sát ghi nhận là từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền thì Hoa Lục đột nhiên tránh gây bất bình với Đông Nam Á nhưng lại leo thang gây áp lực với Nhật Bản. Tuần trước Hoa Kỳ phản ứng cứng rắn qua động thái cho hai pháo đài bay B-52 bay vào vùng nhận dạng của Trung Quốc, nhưng sau đó lại khuyên các hãng hàng không dân dụng tuân theo yêu sách của Bắc Kinh. Hầu hết các nhà phân tích không tin là Trung Quốc đủ sức áp đặt trên biển Hoa Đông. Nếu các cơ quan tuyên truyền của Bắc Kinh kêu gọi phải cho Nhật biết tai thì ngược lại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định không nhắm vào một nước nào. Thái độ mâu thuẫn này mang ý nghĩa như thế nào? Bắc Kinh có những mưu đồ gì và sẽ đi đến đâu? RFI đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ. RFI Việt ngữ, kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đi một vòng ba nước Đông Bắc Á là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong cái bối cảnh Trung Quốc lập một cái vùng gọi là nhận dạng phòng không mới, gây lo ngại trong khu vực. Thưa giáo sư, trên thế giới dường như có khoảng 20 quốc gia thành lập vùng nhận dạng phòng không. Tuy nhiên vì sao cái vùng phòng không của Trung Quốc đưa ra lại gặp một cái sự phản đối rất là mạnh? Thực tế thì Trung Quốc chơi cái ván cờ gì với những cái mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ra sao khiến cho Nhật Bản, Hàn Quốc lẫn Đài Loan đều lo ngại?
Đặc biệt của cái vùng phòng không này là các cái vùng phòng không khác thì thế nào trên cái không phận, trên lãnh thổ của họ. Còn đằng này đó thì Trung Quốc vạch cái vùng nhận diện đó, đó là không những trên lãnh thổ của họ mà là cái lãnh thổ mà họ gọi là của họ đó lại bao trùm là cái đảo Senkaku, là đảo có tranh chấp với Nhật. Thế thành ra đó nó đưa ra một cái trường hợp rất đặc biệt, và như vậy là có tìm cách ảnh hưởng đến cái sự vùng tranh chấp đó. Thế thì cái chính sách của Trung Quốc hiện nay là vấn đề là tìm cách lấy lại những cái chủ quyền biển đảo mà họ gọi là của họ. Họ theo chính sách từ lâu rồi là cái kiểu mà mềm nắn rắn buông, rồi tầm ăn dâu, tiến được bước nào thì tốt được ấy, không có thể lợi lùi lại. Rồi dương đông kích tây, khi thì hòa hoãn ở bên Đông Nam Á thì nhấn mạnh ở phía đảo Bắc Á. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Và cái chính sách như vậy thì họ sẽ không thay đổi, họ cứ từ từ họ tiến lên thôi.
Thưa giáo sư, cái phản ứng của Hoa Kỳ trong mấy hôm nay là đưa B-52 xâm nhập vùng phòng không của Trung Quốc để chứng tỏ là Hoa Kỳ không có nhượng bộ. Mặt khác thì gửi Phó Tổng thống Joe Biden. Thật ra thì cái chuyến đi sang Đông Bắc Á lần này đã được dự tính trước. Thưa giáo sư, thì Hoa Kỳ có thấy rõ hết những cái mưu kế của Bắc Kinh hay không?
Thì dĩ nhiên là có thấy rõ cái mưu kế đó. Khi mà Trung Quốc đưa ra cái vùng nhận diện phòng không đó thì như ông nói đó, cả ba cái nước ở Nhật, Đại Hàn, Hoa Kỳ đều là phản đối. Cả Đài Loan cũng phản đối luôn. Cái mà phản đối mạnh nhất là của Mỹ và Nhật, họ cứ tiếp tục đưa máy bay vào không phận đó. Và Nhật lại còn bảo các máy hành hàng không dân sự của họ là đừng có theo tuân thủ luật lệ của cái Trung Quốc. Thế thành ra chúng ta thấy là rõ ràng là Hoa Kỳ không có lùi bước. Và gần đây nhất là trong cuộc nói chuyện điện thoại của ông Chuck Hagel với ông Tổng trưởng Quốc phòng của Nhật, thì ông Chuck Hagel nói rõ là Mỹ ủng hộ lập trường của Nhật. Tức là lập trường của Mỹ là như thế này: Mỹ không can dự về tranh chấp biển đảo, nhưng mà hiện nay thì Mỹ công nhận rằng là cái biển đảo, cái đảo Senkaku đó là do Nhật chiếm đóng, Nhật quản lý, cho nên nếu mà có chiến tranh xảy ra thì Mỹ sẽ phải can dự bởi vì hợp tác phòng thủ chung. Thì ông ấy lại nhắc lại cái lời cam kết đó với Nhật Bản, thì đó chứng tỏ là họ muốn cho ông Trung Quốc biết rõ là lập trường họ cứng rắn như thế, cho nên không nên có những hành động mà có tính liều lĩnh và hiểu lầm.
Thưa giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, xin giáo sư có thể phân tích một cách rộng rãi hơn về cái phản ứng của Mỹ, Nhật, Đại Hàn và Úc trong những ngày qua ra sao? Từng nước có thể khai thác cái cơ hội này như thế nào trong tương lai?
Thực ra đó, thì là các nước đó, đều lên tiếng chỉ trích cả. Còn hành động đó thì nó tương đối nó khác nhau. Như ông Nhật và ông Đại Hàn đó, thì không những phản đối, mà ông Nhật thì còn bay máy bay lên qua cái vùng đó và còn ra lệnh cho các hàng không dân sự là không có tuân thủ cái điều đó. Thế còn ông Mỹ đó, có hành động hơi lạ là một mặt ông cứ máy bay vào, một mặt ông bảo ủng hộ Nhật, một mặt thì ông lại bảo máy bay hàng không dân sự nên tuân thủ những cái luật của ông Trung Quốc. Nhưng mà tôi lại thấy phát ngôn viên lại không nói như thế, thành ra lại cũng lại cái kiểu mà phản ứng với lờ mờ để cho ông Trung Quốc muốn đoán thì chỉ đoán. Và muốn để cho máy bay dân sự muốn làm gì thì dân sự, mà ông Mỹ không có chịu trách nhiệm. Trong khi đó thì các cái quốc gia mà Đông Nam Á thì không có ai là lên tiếng phản đối, mà lại còn dường như là đi theo cái luật đó bởi vì sợ nguy hiểm nếu mà máy bay họ vào không phận đó. Thế thành ra đó, lời về trường hợp của Trung Quốc thì Trung Quốc có hai điểm. Thứ nhất là ông ấy cứ tiến lên được tí nào ông tiến, như tôi nói vừa nãy đó. Nhưng mà nếu khó thì ông lại lùi. Thế bây giờ họ về vấn đề giữ cái vùng nhận diện quân sự thì họ có giữ không? Thì theo tôi nghĩ là họ cứ giữ, thật bởi vì họ không thi hành thì không sao. Là bởi vì có hai cái điểm mà mình phải để ý đến cái chính sách Trung Quốc như này này. Trung Quốc thì là cái người không hài lòng với nguyên trạng và tìm mọi cách để thay đổi nguyên trạng. Trong khi các cái nước kia đó thì phải giữ nguyên trạng, muốn giữ nguyên trạng, cho nên không thường thường là có phản ứng chứ không phải có chủ động. Thành ông Trung Quốc ông chủ động, ông làm được thì ông làm, không làm được thì thôi. Ông ấy nói lên rồi mà ông ngừng lại thì cũng chẳng sao cả. Thế thành ra đó là cái điều mà các quốc gia nó mỏi mệt lắm, mà họ mỏi mệt thì là Trung Quốc sẽ thành công. Trong trường hợp mà cái việc vừa rồi Senkaku đó, thì ông Nhật, ông Mỹ, ông Đại Hàn chống, nhưng mà nếu các quốc gia khác, nhất là các quốc gia nhỏ Đông Nam Á mà không chống, thì tương đối là ông đã thành công rồi. Và khi mà ông đã thành công như vậy, thì không có điều gì mà ông không áp dụng cái nhận diện phòng không ở trong biển Đông Nam Á.
Thưa giáo sư, vì sao Trung Quốc lập một cái vùng phòng không mà với những cái lời tuyên bố có tính cách đe dọa với các nước láng giềng như vậy, phải chăng Trung Quốc không có liệu trước được những cái phản ứng của các nước xung quanh? Đại Hàn đã thông báo là sẽ mua máy bay tiếp liệu xăng ở trên không trung để giúp cho cái khả năng tác chiến của các phi đoàn chiến đấu cơ của Đại Hàn hoạt động mạnh hơn. Và Nhật Bản từng bước đi sâu vào cái kế hoạch lá chắn chống tên lửa với Hoa Kỳ. Trước những cái phản ứng này thì Trung Quốc sẽ làm gì?
Thì như tôi đã nói là họ chơi cái kiểu là tầm ăn dâu, tiến được thì tiến, được khi nào hay thì ấy, rồi mềm nắn răn buông, rồi dương đông kích tây. Thì họ rất là uyển chuyển trong chính sách của họ. Nếu mà trường hợp cũng như chúng ta thấy đó, là trong cái trường hợp này này, thì Trung Quốc đưa ra những cái lời tuyên bố, những cái tín hiệu là mâu thuẫn để họ có thể tiến được mà cũng lùi cũng được. Ví dụ như là khi mấy ông tướng Trung Quốc và báo chí Trung Quốc đòi phải bắn hạ các phi cơ đi vào là xâm nhập các cái vùng đó mà lại không tôn trọng cái luật lệ của Trung Quốc. Thì trong khi đó thì gọi là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ấy, thì lại nói rằng là cái vùng nhận diện đó là không phải là không phận mà cũng không phải là phân cộng nới rộng. Và phi cơ của các nước ấy, kể cả máy bay thương mại mà khi quay qua vùng đấy trong các phi vụ bình thường và tuân thủ luật quốc tế thì không bị ảnh hưởng gì cả. Chúng ta thấy là cái tín hiệu nó mâu thuẫn như vậy. Thành ra nó tiến được và nó lùi cũng được. Đó là lối của Trung Quốc. Một mặt khác ấy, thì chúng ta thấy nói là anh em Trung Quốc ấy, cái ảnh hưởng ngắn hạn ấy, thì chúng ta thấy là như tôi thấy nói là nếu các quốc gia khác đúng nào mà tuân thủ đó thì nó thắng lợi phần nào. Và có thể nó đưa đến cái chuyện áp dụng cái gọi là phòng nhiên điểm phản công cái vùng của Đông Nam Á là nguy hiểm các quốc gia đó lắm. Thế điểm thứ hai nữa là trong cái tương lai châu lâu dài ấy, thì Trung Quốc cũng một mặt khác cũng nhắm lại cái việc là tìm cách ảnh hưởng đến cái phong trào phản chiến chống chiến tranh ở bên Nhật Bản và tìm cách chia rẽ Mỹ với Nhật. Bởi vì nếu mà một cái kia mà nó cứ làm gắng gắng quá như thế đó, Mỹ có khó khăn nội bộ hay khó khăn ở chỗ khác và những cái phải thực hiện những việc tốn kém quá đó, thì là Mỹ sẽ ngừng lại. Thành họ là nhắm cái lâu dài như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là cái mà Đại Hàn và ông Nhật Bản tăng phòng thủ thì tôi nghĩ là họ cũng nhắm vào điều đó, tức là họ làm mạnh lên để cho Mỹ thấy rằng là cái gánh nặng không phải chỉ có Mỹ đâu, và họ cố gắng họ đóng góp vào cái việc phòng thủ đó và Mỹ cũng nên ở lại. Cái thành ra trường hợp này thì thật ra tôi không nghĩ là không có cái sự tính toán sai lầm như là nhiều người nói, mà đó là chính sách của họ, cố gắng họ làm cho đến cuối cùng, đến khi nào mà không được thì họ mới thôi. Đó là cái thử thách rất lớn cho các quốc gia ở cái vùng Bắc Á và Đông Nam Á. Ở Bắc Á thì chúng ta thấy là họ, thứ nhất họ giàu có và họ đã có sức mạnh quân sự rồi thì họ tăng cường thêm. Và thứ hai là họ đã có những cam kết phòng thủ với Mỹ cho nên họ vững hơn. Và tôi nghĩ là cái ảnh hưởng của cái vùng Bắc Á này, tôi nghĩ là Trung Quốc cố gắng nhưng mà cũng khó có thể thực hiện được, ít nhất là trong trung hạn.
Thưa giáo sư, một câu hỏi nữa là lập trường của dân chúng Trung Quốc lần này rất là đặc biệt. Trên cái mạng thông tin điện tử thì họ không ngần ngại chế nhạo quân đội và chính quyền của họ là bắn B-52 bằng mồm. Thì thưa giáo sư, có thể diễn giải cái tâm lý của dân chúng Trung Quốc như thế nào? Phải chăng là họ thấy được là chính quyền Trung Quốc đang có những cái khó khăn nội bộ, muốn định hướng dư luận bằng một cái cuộc xung khắc gì đó ở bên ngoài?
Ở trong cái chính trị quốc tế thì người ta có cái gọi là cái đề nghị, cái lý thuyết rằng là gọi là frustration aggression, tức là anh bị khuất mãn ở trong nước ấy, thì là anh aggression, anh biến ra bên ngoài để thật xì hơi cái đó đi. Thế trong trường hợp này thì vì thế cho nên tôi thấy nghĩ là một số người nghĩ rằng là vì áp lực nội bộ cho nên ông Tập Cận Bình phải làm như vậy. Tôi thì tôi nghĩ hơi khác, áp lực nội bộ thì nước nào cũng có. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái chính trị Trung Quốc trong những ngày tháng gần đây đó, thì chúng ta thấy ông Tập Cận Bình, ông đã củng cố vững chắc được địa vị của ông ở trong nước Trung Quốc rồi. Cho nên ông mới có nhiều uyển chuyển để có thể cân đo những bước đi, mà có thể có bước đi có tính cách liều lĩnh, có tính toán của ông ấy. Ông ấy tiến được thì ông cũng có thể lùi được. Cái điều mà không ai tiên đoán được, kể cả ông ấy, là vì cái sự căng thẳng này, tình trạng căng thẳng này có thể gây ra những đụng độ mà không ai mong muốn, hoặc là vì tai nạn, hoặc là vì sự cố kỹ thuật, hoặc là bởi sự hiểu lầm, thì đó là cái điều nguy hiểm nhất mà có thể ra trong cái sự tính toán của ông cái Tập Cận Bình này.
Thưa giáo sư, người Trung Quốc cũng như người Việt Nam có cái câu gọi là ngư ông đắc lợi. Liệu những cái động thái gây hấn của Trung Quốc lần này có tạo cơ hội tốt, là một cái cơ hội tốt cho Hoa Kỳ thực hiện một cách dễ dàng hơn cái sách lược đổi trục về châu Á-Thái Bình Dương, vừa có chính nghĩa mà vừa được sự ủng hộ trực tiếp và tình nguyện của Nhật Bản và Đại Hàn chẳng hạn.
Cái đó thì đúng, và nhưng tôi nghĩ là có một điều lợi ngay lập tức đó, là trước khi cái vụ này xảy ra đó, thì giữa Nhật và Nam Hàn đã có mâu thuẫn. Thế thành ra chuyện này là khiến cái mâu thuẫn đó tương đối bị giảm đi. Thứ hai nữa, ở trong nội bộ Mỹ đó, thì họ đương có nhiều rắc rối trong nội bộ và họ không có muốn để ý bên ngoài. Nhưng cái chuyện này cũng có thể, tính theo khung hăng này cũng có thể khiến cho ông Tổng thống Mỹ, cái chính quyền Mỹ hiện đại được cái ủng hộ của các nhà lập pháp, không phải là chỉ Cộng Hòa, bởi Cộng Hòa thì luôn luôn là cứng rắn rồi. Thì những người trong đảng của ông cũng có thể ủng hộ ông trong một chung hết chơi trục Á Châu. Bởi vì một số người nói là tôn kém, thì trong trường hợp này thì nếu mà cái sự hung hăng của Trung Bộ khiến Mỹ có thể chuyển cái chuyện đó về trong nước Mỹ của mình và để cho người ta nhìn thấy thì sẽ được ủng hộ nhiều hơn trong cái chính sách xoay trục Á Châu. Thành ra cái xoay trục Á Châu nó điều kiện hai, thứ nhất là được ủng hộ của nước Mỹ và thứ hai là cái sự đóng góp của quốc gia bên ngoài. Thì cái tình trạng này ít nhất là trong trước mặt nó đã tạo cái đó cho ông Mỹ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Washington.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý khán giả, chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Sau mục điểm báo sẽ là tạp chí văn hóa với chủ đề Hội Anh Tạc Pháp Francophone và Giao lưu Văn hóa Pháp Việt. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Nguyễn Thái Sơn, tiến sĩ Trần Thu Dung và nhà văn Lê Anh Hoài. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Ma Đẹp Nhạc Nui à New York City qua phần trình bày của Arthur Ashe.